Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 24 tháng 11 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Tôn.
Hôm nay, giáo hội mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9, từ câu 23 đến câu 26. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình, hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Quý vị và các bạn thân mến, ròng rã suốt 4 thế kỷ, kể từ lúc tin mừng bắt đầu được loan báo tại Việt Nam, thế kỷ thứ 16, cho đến cuộc bách hại khốc liệt thế kỷ thứ 19, rất nhiều chứng nhân, trong đó có 117 vị thánh tử đạo mà chúng ta mừng kính hôm nay, đã anh dũng hy sinh thân mình vì Đức Kitô. Đọc lại cuộc đời các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thấy các ngài thuộc đủ mọi thành phần dân Chúa. Giám mục có, linh mục có, tu sĩ có, và giáo dân cũng có. Có vị khi chịu tử đạo chưa bước qua tuổi đôi mươi. Có vị hoành tráng làm tới quan tam phẩm triều đình. Có vị chỉ là một nông dân quê mùa, chất phác. Các ngài cũng mang thân phận đất người như chúng ta, cũng sợ đòn đánh tra tấn và luyến tiếc cuộc sống trần gian. Các ngài chỉ là những con người bình thường dung dị, nhưng đã sống những đòi hỏi của Đức Giêsu và tin mừng của người cách anh hùng. Thật vậy, một trong những thử thách mà các chứng nhân tử đạo Việt Nam phải chịu, đó là chọn lựa bước qua hay không bước qua thập giá. Đôi khi chỉ là hai cành cây bắt chéo nhau đặt dưới đất. Bước qua thì được tự do, không bước qua thì phải chịu tù đầy, đòn vọt và thậm chí mất cả mạng sống. Cũng có trường hợp được quan quân gợi ý giả bộ bước qua thập giá, rồi sau đó có thể tiếp tục theo đạo. Tuy nhiên, các chứng nhân đã dứt khoát chọn Chúa trước hết và trên hết. Như lời Thánh Simon Hòa dặn dò các con của mình: Cha yêu thương và hằng săn sóc các con, nhưng cha phải yêu Chúa nhiều hơn nữa. Chúa đã muốn cha chịu khổ hình, cha xin vâng ý người cho chọn. Có thể ngày hôm nay, chúng ta không có cơ hội tuyên xưng niềm tin bằng chính mạng sống của mình như trong thời bách hại đạo công khai. Nhưng những đòi hỏi căn bản cho người môn đệ của Đức Giêsu vẫn luôn là: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Vì thế, chúng ta vẫn có thể lãnh nhận ngành lá tử đạo theo nghĩa rộng. đó là trung thành với những đòi hỏi của Đức Giêsu để sẵn sàng đi vào cuộc từ đạo trong cuộc sống cụ thể. Mỗi ngày, chúng ta cũng đứng trước những chọn lựa, bước qua hay không bước qua thập giá. Thập giá của chúng ta hôm nay không còn là cây gỗ xù xì và xấu xí nữa, mà thập giá là từ bỏ những tham vọng trần gian, những kế hoạch riêng tư, những mộng ước, những đứa con tinh thần mình hằng ấp ủ, và từ bỏ ngay chính bản thân, để cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện trong chính cuộc đời của mình, trong gia đình mình, trong giáo xứ mình, và trong đất nước mình. Thập giá là thực hiện trọn vẹn chiều kích của giới răn yêu thương. Thập giá thời nào cũng vậy, luôn đi kèm khó khăn và đau khổ, hổ thẹn và cay đắng, nước mắt và máu. Không phải chỉ bước qua thập giá mới mang tội bất trung. Bất cứ khi nào chúng ta bước qua những giá trị của tin mừng, thì cũng là lúc chúng ta chối bỏ Đức Giêsu. Là con cháu các chứng nhân tử đạo, chúng ta được kêu mời bước đi trên cùng một con đường các ngài đã đi. Xin cho mỗi chúng ta trong cuộc sống thường ngày, luôn sẵn sàng sống tinh thần của các bậc tiền bối, theo đúng cách các ngài đã sống, đã tin, đã mến và đã cậy. Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, xin cầu cho chúng con.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa yêu mến con người đến điên dại, và Ngài khóc trước sự phản bội của con người. Một bên là tình yêu đến điên dại của Thiên Chúa, và bên kia là sự bất trung của chúng ta. Đó là hai điểm then chốt của bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ sáng 17 tháng 11 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói: Chúa Giêsu khóc cho thành Jerusalem khi thành này không nhận ra thời giờ Thiên Chúa viếng thăm. Chúa khóc vì nhớ lại câu chuyện của dân Chúa, vì một mặt là tình yêu vô biên của Thiên Chúa, nhưng mặt kia là sự đáp lại thờ ơ ích kỷ và phản bội của dân Ngài. Khi nói Thiên Chúa yêu thương dân Ngài đến mức điên dại, có vẻ là nói quá, nhưng sự thật là Thiên Chúa yêu đến mức như thế. Chúa Giêsu nhớ lại những gì mà các ngôn sứ đã trải qua, nhớ lại cách thế mà ngôn sứ Hô-sê và Giê-rê-mi-a diễn tả tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Israel. Đó là điều làm cho trái tim Giêsu đau khổ. Đó là câu chuyện của sự thờ ơ lạnh nhạt. Đó là không nhận ra sự quan tâm chăm sóc của Thiên Chúa, của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu kiếm tìm bạn và muốn thấy bạn hạnh phúc. Trong giây phút ấy, nhìn với ánh mắt đợi chờ của Chúa Con, Chúa Giêsu đã khóc, vì dân này không nhận ra thời giờ họ được viếng thăm. Bi kịch ấy không chỉ xảy ra trong lịch sử, và cũng không kết thúc vào ngày hôm đó. Bi kịch này tiếp tục xảy ra cho ngày hôm nay, cho từng ngày chúng ta sống. Mỗi người chúng ta có thể hỏi, tôi có biết thời giờ tôi được Thiên Chúa viếng thăm không? Chúa viếng thăm tôi khi nào? Mỗi người chúng ta có thể sa vào cùng một tội như dân Israel xưa. Cùng một tội. Đó là không nhận ra thời giờ được Thiên Chúa viếng thăm. Từng ngày, Chúa viếng thăm chúng ta. Từng ngày, Chúa gõ cửa nhà chúng ta. Nhưng chúng ta phải học cho biết cách nhận ra tiếng của Ngài, để chúng ta có thể khép lại câu chuyện quá đau thương mà Thiên Chúa trải nghiệm. Ta càng yêu thương chúng, càng gọi mời chúng, thì chúng lại càng chạy xa ta. Cuối cùng Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Giêsu không chỉ khóc cho Jerusalem, mà còn cho tất cả chúng ta. Khi nhận ra cuộc thăm viếng của Người, Người sẽ trao ban sự sống của Người cho chúng ta. Thánh Augustino nói một cách mạnh mẽ rằng, con sợ Thiên Chúa đi ngang qua. Con sợ Chúa Giêsu đi ngang qua. Nhưng tại sao lại sợ? Tại vì con sợ rằng con không nhận ra cuộc thăm viếng của Ngài. Nếu không chú tâm, nếu không có trái tim nhạy cảm, bạn sẽ chẳng thể nhận ra được Chúa Giêsu có thăm viếng bạn hay không. Tin Mumbai, Ấn Độ. Các chúng sinh trẻ của Mumbai trải nghiệm cuộc sống với các bộ tộc. Bốn nhóm chúng sinh năm thứ nhất, năm định hướng của Học viện Thánh Pio ở Gurgaon, Đông Mumbai, đã trải qua một tuần tại các làng bộ tộc, đi cảm nghiệm trực tiếp các thử thách truyền giáo và ý thức hơn ơn gọi của mình. Cha Jervis de Sousa, một nhà đào tạo, đã đưa các sinh viên của chủng viện tổng giáo phận đến các ngọn đồi gần cứ điểm truyền giáo Madat, quê quán của bộ tộc Adivasi. Ở đó, các chúng sinh cư ngụ với dân bản xứ, trải nghiệm những khó khăn hàng ngày của họ như thiếu điện nước. Nhưng họ cũng học quý trọng những gì họ có và hiểu giá trị của lao động tay chân mà các bộ lạc chấp nhận. Điểm truyền giáo này do cha Canton Kini điều hành cùng với cha Elias de Cunha và các nữ tu nữ tử thánh giá. Cha Kini làm việc không ngừng nghỉ và quên mình trong 27 năm qua. Cha de Sousa đồng hành với các chúng sinh quan sát những người Adivasi là những người hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của họ và môi trường họ sống, để tìm được cùng sự hài lòng đó trong cuộc sống của mình. Nhóm thứ nhất đến làng Dewa, nơi nhà được xây bằng gạch, có trường mẫu giáo và tiểu học, điện nước ở mọi nơi. Nhưng các chúng sinh vẫn bị sốc vì số người được đến trường quá ít, và nhiều đàn ông chưa đến 30 tuổi đã trở thành ông nội, ông ngoại. Cha De Sousa giải thích là dù cho những cố gắng xã hội của các nhà truyền giáo trong 3 thập niên, vẫn còn nhiều các hôn nhân trẻ em. Hệ thống đẳng cấp vẫn còn mạnh trong xã hội và các tập tục mê tín vẫn tồn tại. Người dân ở đây không ý thức về quyền lợi của họ và vẫn không tin tưởng các thừa sai. Nhóm thứ hai đến làng Khatkaris và thấy rõ sự khác biệt giữa mức sống ở làng này và chủng viện. Ở làng thứ ba, nhóm chúng sinh thăm 50 gia đình. Các trẻ em được khuyến khích đi học và được thưởng 1 rupee mỗi ngày. Người dân địa phương dùng tiền này để mua thức ăn hàng ngày. Nhóm thứ tư thăm làng Balasgaon, nơi họ có dịp học và nói tiếng địa phương Marathi, bước quan trọng để phá vỡ hàng rào ngôn ngữ với các bộ tộc. Theo cha De Sousa, qua kinh nghiệm truyền giáo này, các chúng sinh hiểu công việc của các linh mục, tu sĩ và giáo dân khó khăn như thế nào. Họ cần những lời cầu nguyện trợ giúp mỗi ngày. Người trẻ hiểu thực tại tốt hơn, và điều này đào sâu chiều kích cuộc sống của họ. Cha hy vọng vài người trong số các chúng sinh sẽ chọn con đường truyền giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha nói về ảnh hưởng của hoạt động chính trị trên người nghèo. Trong bài tường thuật dài đăng trên báo Repubblica, ông Eugenio Scalfari, vị sáng lập Nhật Báo, đề cập đến cuộc phỏng vấn mới đây với Đức Giáo Hoàng Francisco vào ngày 7 tháng 11 vừa qua. Chủ đề của cuộc nói chuyện là về vị tân Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, khi đó chưa đắc cử, và các lo ngại của Đức Giáo Hoàng Francisco về người di dân, cuộc chiến chống lại sự bất bình đẳng, sự tử đạo của các Kitô hữu. Theo ông Eugenio Scalfari, trả lời câu hỏi về ông Trump, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh là Ngài không đưa ra phán xét về vị tân Tổng thống Hoa Kỳ, mà chỉ muốn biết những ảnh hưởng của các việc làm của các nhà chính trị có thể gây nên cho người nghèo và những người bị loại bỏ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng lo lắng của Ngài là về người tị nạn và di dân. Ngài nói về đau khổ, bất hạnh của họ do nhiều nguyên nhân và giáo hội dấn thân hàng đầu, nhưng nhiều lần các giải pháp bị những người sợ mất việc làm và bị giảm lương bổng phản đối. Ngài cũng nhắc lại ý niệm đập bỏ các bức tường ngăn cách và xây các cây cầu để giảm bớt sự bất bình đẳng và gia tăng tự do và quyền lợi. Do đó, cần đấu tranh chống lại sự bất bình đẳng. Đây là sự ác lớn nhất tồn tại trên thế giới. Tiền bạc tạo nên các sự ác. Đức Giáo Hoàng còn nói đến chiến tranh. Thù ghét đáp lại thù ghét, chỉ làm gia tăng sự tồn tại của thù ghét và sự ác trên thế giới. Nói về việc nhiều quốc gia chiến đấu để đánh bại nhà nước Hồi giáo bằng vũ khí, Đức Giáo Hoàng trả lời rằng, chúng ta, các Kitô hữu, luôn luôn là các vị tứ đạo, nhưng đức tin của chúng ta đã chiến thắng phần lớn thế giới. Các Kitô hữu chiếm 2,5 tỷ tín hữu, không phải bằng chiến tranh, nhưng là do rất nhiều các vị tứ đạo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco gặp các giám mục học hỏi về luật hôn nhân mới. Hôm thứ Sáu, 18 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp các giám mục từ khắp nơi trên thế giới đang tham dự một khóa học kéo dài 3 ngày tại tòa Thượng thẩm Rota ở Vatican để thảo luận về những tiến triển gần đây liên quan đến việc tiêu hôn. Vào tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành 2 văn kiện mới đề ra những cải cách về cơ cấu pháp lý của giáo hội nhằm làm cho các vụ án xin tiêu hôn đơn giản hơn, nhanh chóng và ít tốn kém hơn. Mỗi lời với các giám mục này, Đức Thánh Cha nói, các giám mục phải là thầy dạy đức tin, nhưng cũng phải học từ những nhu cầu và những vấn đề của con người ngày nay, nam cũng như nữ. Trích dẫn Kinh Thánh và lời của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Đức Phanxicô nói rằng, sinh lực thiêng liêng của những người được giao phó cho các giám mục phải là mục tiêu của tất cả các hoạt động mục vụ. Theo đuổi mục tiêu cứu rỗi các linh hồn này, Đức Thánh Cha nói, điều quan trọng là phải loại bỏ tất cả những trở ngại về tài chính và thói quan liêu vốn ngăn cản các tín hữu, khiến họ không đến được với tòa án của giáo hội. Theo gương Chúa Giêsu, người mục tử tốt lành, Đức Thánh Cha nói, giáo hội hòa nhập chính mình qua những đau khổ của các cá nhân, và vì thế phải quan tâm đặc biệt đối với những người cảm thấy mình bị loại trừ vì hôn nhân đổ vỡ. Nhờ bí tích rửa tội, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh, những người này vẫn hoàn toàn thuộc về giáo hội, và các giám mục được kêu gọi chăm sóc họ với tình yêu thương và sự quan tâm đặc biệt. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy và Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Ký giả Peter Sewell tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, vậy phải làm sao khi đối diện với những vấn nạn đức tin ạ?
Trước tiên, người ta không bao giờ ngần ngại về xác quyết nền tảng của đức tin bằng cách đặt mình vào bên trong nó cách nào đó, và bằng cách nhận rằng mình không thiếu điều gì đó, không phải vì điều ấy giả tạo, nhưng là do sự nhỏ bé của mình. Hơn một lần, tôi đã hiểu biết dần dần. Bỗng nhiên, việc phân định được điều gì chưa xuất hiện rõ ràng cho bạn luôn là một món quà. Vì thế, người ta hiểu mình phải khiêm tốn khi mà những lời kinh thánh còn đóng kín với bạn phải chờ Thiên Chúa mở ra.
Vậy, người có mở ra không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Không luôn luôn như vậy, nhưng cuộc sống trong vài lúc mở ra cho thấy nét cao cả này.
Vậy, Giáo Hoàng danh dự có sợ cái chết chứ ạ? Hay ít ra, sợ chết không ạ?
Có chứ, nhưng trong mức độ nào đó. Trước tiên có nỗi sợ về trách nhiệm trên người khác vì lý do một thời gian dài không hiệu lực. Đối với tôi, điều này rất đáng buồn. Đó là một điều mà cả cha tôi cũng luôn nghi ngại, nhưng thử thách không xảy ra với ông. Tiếp đến, mặc dù tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi tôi, và càng đến gần người, người ta càng cảm thấy rõ tất cả những gì đã không làm tốt. Đó là nơi sức nặng của lỗi lầm đè bẹp bạn, cho dù rõ ràng, xác tín căn bản vẫn còn đó.
Vậy, điều gì đè nặng trên ngài ạ?
Đó là không luôn xử sự với người khác cách thỏa đáng, công bằng. À, có bao nhiêu chi tiết không phải là những chuyện lớn, tạ ơn Chúa, nhưng từ bao điều nhỏ bé ấy mà lẽ ra người ta phải biết và thực hiện tốt hơn. Đó là không biết đánh giá con người, sự việc theo đúng giá trị.
Khi Đức Thánh Cha hiện diện trước Đấng Toàn Năng, Đức Thánh Cha sẽ bày tỏ điều gì, thưa Đức Thánh Cha?
Tôi xin người khoan dung với sự khốn cùng của tôi.
Người tín hữu tin rằng đời sống vĩnh cửu là một đời sống hoàn hảo, phải không thưa Đức Thánh Cha?
Hoàn toàn đúng, điều đó đã đến nhà dành cho người tốt lành.
Còn Đức Thánh Cha chờ đợi điều gì ạ?
Tôi phân biệt nhiều mức độ. Trước hết, mức độ thần học. Điều Thánh Augustino nói đem lại cho tôi thêm vững lòng. Đó cũng là một ý tưởng lớn. Thánh nhân giải thích lời Thánh Vịnh, hãy luôn tìm kiếm Thánh Nhan bằng cách nói rằng từ luôn có nghĩa là vĩnh cửu. Thiên Chúa quá cao cả mà chúng ta không ngừng khám phá. Người luôn luôn mới mẻ. Đó là một tiến trình mãi mãi vô tận của khám phá mới và niềm vui mới. Đó là những vấn đề mà bạn làm việc theo thần học. Cũng phải thêm vào đây một mức độ hoàn toàn nhân bản, đó là tôi vui mừng vì gặp lại cha mẹ, người anh và người chị, các bạn hữu, và hình dung ra rằng mọi sự lại đẹp đẽ như ở nhà mình.
Cánh chung, môn học về cái sự sau, cái chết, luyện tội, khởi đầu một thế giới mới, là một trong những đề tài nền tảng của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã viết về đề tài này, và như Ngài nói, đó là cuốn sách hoàn chỉnh nhất. Bây giờ, khi mà chính bản thân Ngài đối diện với những vấn đề cánh chung, Đức Thánh Cha có rút ra được ích lợi nào từ công việc thần học không ạ?
Có chứ. Những suy tư về luyện tội, về bản chất đau khổ, về ý nghĩa và tính cách tập thể của hạnh phúc, việc dìm mình vào trong đại dương mênh mông của niềm vui và tình yêu, tất cả có tầm quan trọng lớn lao đối với tôi.
Vậy, Đức Thánh Cha muốn nói rằng, Ngài là người đã được soi sáng, đúng không ạ?
Ồ không, không phải thế.
Nhưng, thưa Đức Thánh Cha, sự soi sáng cùng với sự thánh thiện lại chẳng phải là một trong những mục tiêu của đời sống tín hữu công giáo sao, thưa Đức Thánh Cha?
Ý niệm soi sáng có vẻ như thuộc hàng ưu tú. Tôi là một Kitô hữu hoàn toàn bình thường. Chắc chắn, vấn đề là nhận ra chân lý, tức là ánh sáng. Nhờ đức tin, cả những người bình thường nhất cũng được soi sáng, bởi vì họ cho thấy điều mà những người khác, dù trí thức hơn, không nhận ra. Theo nghĩa này, đức tin là một sự soi sáng. Theo người Hy Lạp, phép rửa được gọi là photismos, nghĩa là sự soi sáng, là đạt tới ánh sáng, tới thị kiến. Mắt tôi mở ra, tôi thấy chiều kích này theo cách hoàn toàn khác, chỉ đôi mắt thể lý của tôi là không thể thấy.
Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewall và Đức Benedicto thứ 16, với tựa đề Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, mới được xuất bản vào tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay, chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề, các thiên thần là ai? Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi, Kinh Thánh có nói đến các hình dáng thiên sứ ra sao không? Quý vị và các bạn thân mến, trong các bức tranh thiên thần, chúng ta thường thấy các họa sĩ vẽ các ngài với đôi cánh, tóc quan, xem ra thuộc nữ giới. Thực ra Kinh Thánh không nói đến hình thù của các thiên thần. Khi các ngài hiện ra, như thiên sứ Raphael hay Gabriel, xem ra các vị có hình thù người nam. Tuy nhiên, đó chỉ là những kiểu nói và hình ảnh nhằm thích ứng với thực tại của nhân loại. Trên thực tế, các thiên thần chẳng thuộc giới nam hay giới nữ. Thiên sứ Raphael xuất hiện như người nam vì giữ vai trò hướng đạo cho cậu Tobia, nên cần có hình dáng một người khỏe mạnh. Các hình ảnh tượng trưng thiên sứ Michael chiến đấu với ma quỷ cũng dùng đến hình ảnh của một binh sĩ, một nam nhân. Còn khi muốn trình bày vẻ đẹp của các thiên thần, thì dĩ nhiên các họa sĩ mượn khuôn mặt của các thiếu nữ. Đôi cánh muốn nói lên sự linh động mau mắn trong việc chu toàn sứ mạng. Còn tấm áo trắng nói lên sự trong trắng tinh tuyền, không những khỏi tội lỗi nết xấu, mà còn khỏi vật chất nữa. Dù sao, những suy tư về bản chất của các thiên thần bắt đầu với thời các giáo phụ, và chín mùi với các nhà thần học thời Trung Cổ, đặc biệt là Thánh Thomas Aquino, quen gọi là Tiến sĩ Thiên Thần. Những hình ảnh mà các họa sĩ vẽ ra, cũng như những trang suy tư của các nhà thần học, đều nhằm giúp trình bày đức tin công giáo với tầm hiểu biết của con người. Đến đây, có người lại đặt ra câu hỏi, thế thì đức tin công giáo nói gì về các thiên thần? Như trên đã nói, mặc khải về các thiên thần trong Kinh Thánh tiến triển qua nhiều giai đoạn, và phần nào tùy theo khung cảnh tôn giáo và văn hóa của từng thời đại. Ta cũng có thể nhận xét tương tự như vậy về giáo huấn của giáo hội về các thiên thần. Giáo hội không trình bày một thiên khảo cứu có hệ thống về các thiên thần, nhưng chỉ xác định những điều phải tin khi có một nguy cơ nào đó đưa đến lạc giáo. Những tuyên bố quan trọng nhất của giáo hội xảy ra ở Laterano thứ 4 năm 1215 và Firenze năm 1442. Điều xác quyết căn bản là bên cạnh những loài có xác thể, Thiên Chúa còn dựng nên những loài thiêng liêng nữa, tựa như các thiên thần và linh hồn. Thoạt đầu, xem ra chân lý ấy chỉ nhằm chống lại những thuyết duy vật, không biết thực tại nào khác ngoài thế giới hữu hình. Tuy nhiên, khi lồng trong bối cảnh lịch sử, thì những chân lý vừa nói nhằm chống lại những thuyết nhị nguyên, cho rằng có hai thế giới tùy thuộc vào hai nguyên ủy biệt lập. Một bên là thế giới của linh thiêng do Thiên Chúa tạo thành, gồm cả các thiên thần. Bên kia là thế giới của vật chất, do ác thần chỉ huy. Hai nguyên ủy ấy luôn giao tranh chống đối nhau. Đối lại với thuyết ấy, giáo hội dạy rằng, tất cả các loài thụ tạo, dù là thiên thần hay ác thần, dù là thiêng liêng hay vật chất, đều ở dưới quyền của một Thiên Chúa tạo thành duy nhất. Các thiên thần là loài thiêng liêng không có xác thể. Giáo hội không đi sâu hơn vào các chi tiết khác. Để kết luận, tin hay không tin các thiên thần có ảnh hưởng gì đến đời sống đạo không? Dĩ nhiên, đối với người Kitô hữu, tin vào Đức Kitô là Thiên Chúa làm người ở giữa chúng ta, thì quan trọng gấp trăm ngàn lần tin nơi các thiên thần. Tuy nhiên, khi bàn về các thiên thần, các giáo phụ không ngừng lặp lại rằng, Thiên Chúa yêu thương chúng ta dường nào, Ngài sai các thiên thần là một loài cao cả hơn chúng ta, đến giúp đỡ chúng ta trên đường lữ hành. Các thiên thần biểu lộ lòng yêu thương săn sóc của người cha đối với từng người chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta tạm khép lại câu hỏi, các thiên thần là ai? Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyên mục này vào lần phát tới với một vấn đề khác, đó là tại sao thiên thần có cánh? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới thắp sáng ngàn
cho hơn mọi nơi.
Con nguyện vinh hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà thôi.
Con xin dâng tấm lòng trung trinh tiếp nghĩa theo chân ngài, dưới tình yêu mến không phai, cùng thờ Thiên Chúa hôm mai, đặt vào tay Chúa tương lai đời con mãi mãi.
Bước theo Chúa một đời yêu thương là hạnh phúc miên thường, để con sống kiên cường. Nguyện đời con trở thành tấm bánh để yên cho đời, sẵn sàng ra khơi cùng gieo lời ân phúc. Chúa là nguồn hạnh phúc đời con, là quán lạc của mọi tâm can, là bình an cho đời tươi mới khắp sáng ngàn
cho hơn mọi nơi.
Con nguyện tin hiến dâng ngài đời con nhỏ bé, dâng lên trọn tình yêu vừa hé, ước mong được chính ngài mà.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Những cuộc hôn nhân nghèo nàn. Đây là chủ đề của chúng tôi trong Câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Mục đích của hôn nhân Kitô giáo, như chúng tôi đã có dịp trình bày, là để hai người phối ngẫu giúp nhau đạt đến tầm vóc của con người lý tưởng, như Thiên Chúa đã tạo dựng và mong muốn. Nhiều cặp vợ chồng đã không thấy và không bao giờ đạt đến mục đích ấy. Cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân nghèo nàn. Các nhà tâm lý và chuyên gia về đời sống hôn nhân phân biệt hai loại hôn nhân nghèo nàn. Một là những cuộc hôn nhân không có định hướng, và hai là những cuộc hôn nhân đắm tàu. Những cặp vợ chồng thuộc loại hôn nhân không định hướng thường xây dựng cuộc sống của họ với thái độ trốn chạy khỏi thực tại, vì không có phương hướng và không có mục đích, cho nên những cặp vợ chồng thuộc loại này không thích suy nghĩ và cũng không có thể làm bất cứ một cố gắng hay hy sinh nào. Nghiện ngập và bạo động là hai yếu tố chính của những cuộc hôn nhân không định hướng này. Loại hôn nhân thứ hai mà chúng tôi muốn được phân tích kỹ hơn là những cuộc hôn nhân mà các chuyên gia tâm lý gọi là những cuộc hôn nhân đắm tàu. Đây là loại hôn nhân thường thấy nhất trong xã hội. Những cặp vợ chồng thuộc loại hôn nhân này rất có thể đã khởi đầu với tất cả thiện chí của mình. Do sự nâng đỡ của gia đình, xã hội, giáo hội, cũng như truyền thống dân tộc, họ bước vào đời sống hôn nhân với quyết tâm xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Nhưng dần dà, khi sự nâng đỡ của gia đình, xã hội và giáo hội có phần giảm đi, những cuộc hôn nhân thuộc loại này đã không đứng vững khi gặp thử thách. Một trong những lý do dẫn đến đổ vỡ, hay nguy cơ đổ vỡ, là vì họ không có được một xác tín vững chắc. Một chuyên gia tâm lý
đã so sánh những cuộc hôn nhân như thế với một cuộc đắm tàu. Ông phân loại hai cuộc đắm tàu như sau. Một cặp vợ chồng nọ sống sót sau một cuộc đắm tàu, nhưng họ không còn bất cứ một thứ đồ dự trữ nào. Họ lênh đênh giữa biển khơi và nhịn đói trong 3 ngày liền, cho đến khi tấp vào một hoang đảo đầy dừa. Thoạt tiên, họ cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng 10 năm sau, khi niềm hy vọng được cứu thoát phai đi, họ bắt đầu cảm thấy chán về cuộc sống trên hoang đảo, và dĩ nhiên cũng cảm thấy chán nhau. Cả hai vợ chồng thường có ý nghĩ rời bỏ hoang đảo, hoặc với nhau, hoặc một mình. Nhưng cả hai đều sợ bị cá mập ăn thịt mỗi khi xuống biển. Những câu hỏi cứ lẩn quẩn trong tâm trí họ. Có nên cùng nhau rời bỏ hoang đảo không? Có nên đi một mình không? Hay cứ ngồi đó trong thinh lặng và sống qua ngày với dừa? Cuộc đắm tàu của cặp vợ chồng thứ hai được tác giả tưởng tượng như sau. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, họ tấp vào một hòn đảo có một bộ lạc ăn thịt người. Họ đã may mắn thoát được hòn đảo và bơi đến một hòn đảo khác, sau khi suýt bị cá mập ăn thịt. Chẳng may cho họ, họ vừa đặt chân lên đảo được một ngày, thì núi lửa lại phun. Họ lại phải rời đảo. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển, họ cũng tìm được một hòn đảo khác. Tuy chỉ là một hòn đảo khô cằn, nhưng họ cũng cảm thấy rất may mắn vì được an toàn. 10 năm sau, khi mọi hy vọng được cứu thoát vơi đi, họ không còn một chọn lựa nào khác hơn là chấp nhận ở lại trên hòn đảo nghèo nàn ấy. Đôi khi họ cũng mơ về một phép lạ, nhưng mơ chỉ để mà mơ, bởi vì họ biết rằng rời khỏi hòn đảo là một việc làm không thể thực hiện được. Họ đành chấp nhận ở lại trên đảo, và điều lạ lùng là họ đã có thể hạnh phúc với cuộc sống nghèo nàn trên đảo. Với hình ảnh của hai cuộc đắm tàu trên đây, tác giả gợi lên 4 yếu tố chính trong đời sống của những cặp vợ chồng đang trải qua sóng gió như sau. Trước hết, những đôi vợ chồng thuộc loại đắm tàu trên đây là những người quá chú trọng đến việc thủ đắc hay tích lũy các nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Có thể khi lấy nhau, họ còn quá trẻ để thấy được những khó khăn trong đời sống vật chất. Có thể họ đến từ những gia đình mà các nhu cầu cơ bản của cuộc sống đã không được bảo đảm. Nhu cầu được bảo đảm an toàn đã lấn lướt trên tất cả những nhu cầu khác của cuộc sống hôn nhân. Yếu tố thứ hai mà người ta có thể thấy được trong loại hôn nhân đắm tàu là sự xa cách ngày càng lớn giữa hai người. Điều mà hai người thường phàn nàn với nhau hay với người khác là họ không còn hiểu được thế giới của nhau. Đây là thử thách nặng nề nhất trong đời sống hôn nhân. Triệu chứng thứ ba rõ rệt nhất cho thấy có nguy cơ của cuộc đắm tàu trong hôn nhân là quan hệ thân mật giữa vợ chồng không còn nữa. Nơi hai vợ chồng thuộc loại hôn nhân đắm tàu, có giao hợp vợ chồng nhưng không có sự kết hợp vợ chồng, có tình dục nhưng không có tình yêu vợ chồng thực sự. Hai người chỉ còn xem việc giao hợp như một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu sinh lý, hay như một cách thế để chứng minh rằng quan hệ của họ là bền vững. Điểm thứ tư, qua đó người ta có thể nhận diện được một cuộc hôn nhân đắm tàu là những cặp vợ chồng thuộc loại hôn nhân này chỉ có một ý niệm mơ hồ về những ước mơ, những giá trị và mục đích trong đời sống hôn nhân. Những ước mơ, những giá trị và mục đích này chưa đủ mạnh để tạo nên một xác tín cá nhân vững chắc cho họ. Chính vì không có một xác tín vững chắc dựa trên những ước mơ, giá trị và mục đích mà một số người thường lẩn tránh thực tế. Có những người sợ niềm tin tôn giáo. Họ không muốn cho niềm tin tôn giáo can thiệp vào đời sống hôn nhân của họ. Trái lại, không thiếu những người thuộc một tổ chức tôn giáo, nhưng những giá trị tôn giáo mà họ tuyên xưng không hề ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của họ. Họ tham dự các nghi thức tôn giáo. Họ đến nhà thờ vì sợ người ta chê cười hay phê bình, hơn là vì xác tín cá nhân. Hoặc họ giữ đạo vì luật buộc, hơn là vì niềm vui nội tâm. Một cuộc sống tôn giáo như thế, muốn hay không, có ảnh hưởng trên đời sống hôn nhân. Khi hai người tín hữu Kitô cử hành bí tích hôn phối trong nhà thờ, họ không chỉ kết hôn để ở với nhau, để sinh con đẻ cái, mà thiết yếu là để củng cố niềm tin tôn giáo của nhau. Mục đích của bí tích hôn phối là để hai người giúp nhau nên thánh. Cho nên, nếu niềm tin tôn giáo không được đặt vào trọng tâm của đời sống vợ chồng, thì cuộc hôn nhân của hai người chưa được xây dựng trên một nền móng vững chắc vậy. Họ chẳng khác nào hai người đắm tàu đang lên đên giữa biển khơi, không tìm được phương hướng, hoặc đặt chân lên một hoang đảo mà không hy vọng được cứu thoát. Chúng tôi xin tạm ngừng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Quỳnh Như trong những phút cầu nguyện.
Những con người sống ở trần gian mấy chục năm, tung hoành ngang dọc đất trời, mà khi chết đi chẳng còn ai nhớ tới. Trái lại, có những người sống âm thầm khiên tốn, nhưng khi chết lại được lưu danh sử sách. Đó là các thánh tử đạo Việt Nam mà hôm nay phụ vụ giáo hội mừng kính. Lịch sử giáo hội cho biết, từ năm 1533, hạt giống đức tin đã được gieo trồng trên cánh đồng truyền giáo Việt Nam. Và khi đã nảy mầm trên mảnh đất tâm hồn tự do của đoàn tín hữu, hạt giống cứ âm thầm mọc lên bất kể ngày đêm, cả trong mưa gió giông bão. Hơn năm thế kỷ qua, Hạt giống tin mừng đã đơm bông kết trái từ Bắc chí Nam của quê hương Việt Nam chúng ta. Có hơn 100.000 anh hùng tử đạo. Trong số đó, có 117 vị đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tiên phong hiển thánh vào ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Roma. Trong số 117 thánh tử đạo, có 96 vị là người Việt Nam, 11 vị là người Tây Ban Nha và 10 vị là người Pháp. Mỗi vị thánh sinh trưởng trong hoàn cảnh khác nhau. Có vị thánh là giám mục, linh mục, thầy giảng, có người là giáo dân. Nhưng tất cả đều có chung một đức tin, một lòng mến. Các ngài đã sống đến tận cùng 80 phút trong niềm tin tưởng phó thác, đã chịu đủ mọi cực hình thử thách, nhưng các ngài đã biến những đau khổ thành niềm vinh quang. Các ngài đã để lại cho con dân đất Việt di sản quý báu là hạt giống đức tin và lòng yêu mến nồng nàn. Giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc bách hại, nhưng giáo hội luôn kiên vững nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, đấng đã vượt qua sự chết và chiến thắng vinh quang. Tri ân các thánh tử đạo Việt Nam, những vị anh hùng đức tin đã đặt Chúa lên trên mặt sống mình, đã sống đến cùng ơn gọi làm Kitô hữu trong hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm nhất. Các ngài là những hạt giống âm thầm chịu nát tan để trao cho đời, cho giáo hội một mùa lúa chịu hạt. Mừng lễ các thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta được mời gọi nên thánh trong mọi hoàn cảnh. Trong 80 phút, Chúa Giêsu đã chúc phúc cho ai có tâm hồn khiêm tốn, nghèo khó, những người bị bất hại vì nước trời. Muốn trở thành công dân nước trời, chúng ta phải sống yêu thương. Chính Chúa Giêsu đã hứa, ai yêu thương thì có Thiên Chúa ở cùng. Nơi nào có Thiên Chúa hiện diện, nơi ấy có hạnh phúc đích thực. Như vậy, tất cả chúng ta đều có khả năng nên thánh, vì mỗi người đều có khả năng yêu thương. Chúng ta đang sống trong một xã hội bài thiên tục hóa, đề cao hưởng thụ đam mê khoái lạc. Trong đời sống thiêng liêng, có lúc chúng ta cũng mong ước đạt đến đỉnh cao của sự thánh thiện. Nhưng chúng ta lại sợ bị thử thách, sợ phải mang thương tích. Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta một phương cách để vượt thắng con người yếu đuối, đó là phải cầu nguyện liên lỉ và phải biết nương tựa vào sự trợ giúp của ơn Thánh Chúa. Muốn giữ trọn lòng trung thành, chúng ta phải có thái độ khiêm tốn đón nhận mọi thử thách như một ân huệ của Chúa. Muốn được vinh quang, phải trải qua gian nan thử thách. Tuy nhiên, hoa trái của những thử thách ấy lại ngọt ngào và ý nghĩa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gia nhập hội thánh Chúa, được thác nhập vào thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Xin cho giáo hội Việt Nam luôn vững mạnh và có thêm nhiều chứng nhân đức tin. Xin cho mỗi người chúng con trung thành làm chứng cho Chúa, để mai sau cũng được thừa hưởng hạnh phúc cùng các thánh trên nước trời. Amen.
có tình yêu nào chẳng đại cho bằng chết vì Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên bác sứ. Tây bài ca ngàn chữ bài ca, tây bài ca ngày trường về thiên trường về thiên trường. Bài ca tâm nhung màu hồng, tâm nhung màu hồng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.